là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92.1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thăm một số mô hình tại Yên Bái.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt trên 2.000 tỷ đồng.
38 tác phẩm xuất sắc được trao giải tại Liên hoan Phát thanh Truyền hình Yên Bái lần thứ 21 năm 2022.
Tình hình an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp.
Tiếp đoàn phóng viên thời sự sẽ phản ánh tiến độ thi công các công trình xây dựng trên địa bàn huyện vùng cao Mù Căng Chải. Phần cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, các bạn, sáng nay đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn do đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm trưởng đoàn đã tới thăm khảo sát một số mô hình và làm việc với tỉnh Yên Bái về tình hình phát triển kinh tế, nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành, địa phương liên quan.
Đoàn công tác đã đến thăm khảo sát vùng chè San Tuyết tại xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn. Tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã giới thiệu về tiềm năng thế mạnh của vùng chè San Tuyết tại xã Suối Giàng, cũng như công nghệ chế biến chè. Các sản phẩm chè San Tuyết đang ngày càng đa dạng, đáp ứng nhu cầu của người thưởng trà, các giải pháp bảo tồn và phát huy giống chè quý của địa phương gắn với bảo tồn gìn giữ văn hóa của dân tộc Mông nơi đây. Thăm cơ sở chế biến trà Sơn Tra tại công ty cổ phần sản xuất thực phẩm và đông dược Thế Gia tại xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã giới thiệu về tiềm năng thế mạnh của sản phẩm Sơn Tra. Với trên 10 hectare đang cho thu hoạch, nhưng các cơ sở chế biến, nhất là chế biến sâu còn hạn chế, nên giá trị của Sơn Tra chưa cao, chưa tương xứng với tiềm năng sản lượng thu hoạch. Tỉnh cũng đang khuyến khích tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư mở rộng sản xuất chế biến sâu các sản phẩm từ sơn tra, mở rộng diện tích rừng trồng sơn tra, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Tại chuyến tham quan khảo sát, đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên Ban chấp hành Trung Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trưởng đoàn công tác đánh giá cao giá trị và tiềm năng sản phẩm chè San Tuyết Suối Giàng và các sản phẩm từ quả sơn tra của tỉnh Yên Bái, đồng thời mong muốn tỉnh tiếp tục đầu tư phát huy thế mạnh của các sản phẩm chủ lực, trong đó có chè San Tuyết Suối Giàng và trà sơn tra, bởi đây là hai sản phẩm mang tính đặc sản vùng, có giá trị kinh tế cao. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ hỗ trợ theo đề xuất của tỉnh để bảo tồn phát huy giá trị hai sản phẩm chủ lực này.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự và chỉ đạo hội nghị trực tuyến phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, bền vững và hội nhập. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong những năm qua, thị trường lao động tại Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc cả về quy mô và chất lượng, ngày càng hội nhập, từng bước tiếp cận với khu vực và thế giới. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 26,2%. Cơ cấu lao động tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỷ trọng lao động trong khu vực nông nghiệp, tăng tỷ trọng trong khu vực công nghiệp và dịch vụ. Đặc biệt, trong 2 năm qua, Chính phủ đã triển khai thực hiện các chính sách, giải pháp hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, đảm bảo an sinh xã hội và hỗ trợ tạo việc làm trong chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Đến nay, thị trường lao động Việt Nam đang phục hồi với mức tăng khá cả trong lực lượng lao động và việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng tích cực, chất lượng việc làm được cải thiện, thu nhập bình quân của người lao động tăng, tình trạng thất nghiệp và thiếu việc làm được cải thiện. Tuy nhiên, thị trường lao động Việt Nam vẫn còn manh mún, chưa chuyên nghiệp, thiếu tính linh hoạt, chưa thật bền vững. Công tác nghiên cứu, dự báo, kết nối cung cầu và cập nhật hệ thống thông tin thị trường lao động chưa thực sự hiệu quả. Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các cấp, các ngành phải nâng cao nhận thức về thị trường lao động có tính quy luật cung cầu và cạnh tranh, tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật đồng bộ, thống nhất để thị trường lao động phát triển theo hướng linh hoạt, hiện đại, đầy đủ, bền vững, hội nhập quốc tế, tập trung phát triển lao động có kỹ năng, thúc đẩy tạo việc làm bền vững, có thu nhập cao, tiếp tục nội luật hóa và quy định cụ thể các tiêu chuẩn lao động phù hợp với điều kiện của Việt Nam và tiêu chuẩn quốc tế mà Việt Nam cam kết và phê chuẩn. Thủ tướng Chính phủ cho rằng cần tập trung xây dựng hệ thống quản trị thị trường lao động hiện đại, minh bạch để mỗi người lao động từ khi tham gia đến khi rời thị trường lao động được quản trị minh bạch, thống nhất, tạo điều kiện tham gia các hoạt động giao dịch việc làm, tiếp cận thông tin về thị trường lao động việc làm. Các cơ sở đào tạo cần có chiến lược, kế hoạch đào tạo cung ứng kịp thời sát với nhu cầu thực tiễn. Bên cạnh đó, đẩy mạnh đầu tư số hóa quản trị lao động việc làm kết nối với số hóa quản lý dân cư. Tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống thông tin và dự báo thị trường lao động đa tầng, đa lĩnh vực. Đẩy mạnh xây dựng chính sách việc làm trên nguyên tắc có tính dự báo, tầm nhìn chiến lược, chủ động, phù hợp với cơ chế thị trường, đa dạng hóa các nguồn tín dụng để thúc đẩy tạo việc làm mới, bền vững cho đối tượng yếu thế, vùng sâu, vùng xa. Đẩy mạnh liên kết thị trường việc làm giữa các vùng trong nước, hình thành cơ chế kết nối cung cầu tự động giữa thị trường trong và ngoài nước. Triển khai chính sách hỗ trợ nhà ở cho công nhân, người lao động ở khu công nghiệp. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tiếp thu đầy đủ nghiêm túc các ý kiến của các đại biểu dự hội nghị, nghiên cứu tham mưu sớm trình Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản về tập trung nguồn lực phát triển thị trường và nâng cao chất lượng nhân lực nhằm phục hồi nhanh kinh tế xã hội, thu hút đầu tư nước ngoài đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thưa quý vị và các bạn, thiết thực hướng tới chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, mùng 1 tháng 9 năm 1957, mùng 1 tháng 9 năm 2022. Ngày 20 tháng 8, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã tổng kết và trao giải Liên hoan Phát thanh Truyền hình Yên Bái lần thứ 21 năm 2022. Dự lễ trao giải có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh, Báo Yên Bái, lãnh đạo Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của đài cùng lãnh đạo, cộng tác viên các trung tâm truyền thông và văn hóa các huyện, thị, thành phố, đơn vị phối hợp. Phát biểu tại lễ tổng kết và trao giải Liên hoan Phát thanh Truyền hình Yên Bái lần thứ 21 năm 2022, lãnh đạo Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái nhấn mạnh, 65 năm qua, báo chí phát thanh truyền hình Yên Bái đã bám sát các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh, phản ánh sinh động mọi mặt của đời sống xã hội và là diễn đàn của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Trong bối cảnh hiện nay, trước sự cạnh tranh gay gắt của các loại hình truyền thông mới, nhất là truyền thông mạng xã hội, công nghệ kỹ thuật thay đổi, đòi hỏi chất lượng các chương trình phát thanh truyền hình. Do đó, mỗi dịp liên hoan nghiệp vụ là cơ hội để những người làm báo, phát thanh và truyền hình trong tỉnh thể hiện quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tài năng, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và nhu cầu ngày càng cao của khán thính giả. Liên hoan Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái lần thứ 21 năm 2022 đã thu hút 130 tác phẩm tham gia, tăng 21 tác phẩm so với kỳ liên hoan trước. Trong đó có 78 tác phẩm truyền hình, 43 tác phẩm phát thanh và 9 chương trình phát thanh. Các tác phẩm tham dự giải năm nay có chất lượng tốt cả về chủ đề tư tưởng và hình thức thể hiện, phản ánh sinh động những thành quả trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội được dư luận quan tâm. Nhiều tác phẩm dự thi được quan tâm đầu tư, nhiều đề tài có tính phát hiện, mang đậm hơi thở cuộc sống, tạo sức lan tỏa tích cực đến xã hội. Qua đó cho thấy sự trưởng thành, dấn thân, sáng tạo và lòng yêu nghề, trách nhiệm xã hội của những người làm báo phát thanh truyền hình từ đài tỉnh cho đến các trung tâm truyền thông và văn hóa cấp huyện, thị cũng như các đơn vị phối hợp. Có thể kể đến một số tác phẩm để lại ấn tượng tốt đối với ban giám khảo như vấn đề xe quá khổ, quá tải, phòng chống tham nhũng, bạo lực gia đình, xuất cảnh trái phép, ô nhiễm môi trường. Phóng viên Viết Công, Phòng Thời sự, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái nói.
Tôi và nhóm ekip chọn đề tài là xe quá khổ quá tải để tham dự Liên hoan Phát thanh Truyền hình Yên Bái năm nay là bởi vì là cái thực trạng xe quá khổ quá tải hiện nay không chỉ ở Yên Bái mà trên địa bàn cả nước là đang rất là nhức nhối và được người dân và dư luận quan tâm. Và để hoàn thành được tác phẩm này thì nhóm ekip chúng tôi đã phải theo đề tài trong vòng hơn 1 năm giờ là cùng các lượng chức năng là đêm hôm nắng mưa là để theo các lượng chức năng để tuần tra kiểm soát và cân ở bất kỳ thời điểm nào mà khi người dân phản ánh là có thực trạng xe quá khổ quá tải, nhất là trên tuyến quốc lộ 70 vừa qua. Thông qua đây thì nhóm ekip chúng tôi cũng mong muốn là cùng với lực lượng chức năng để góp một phần cái tiếng nói của mình để ngăn chặn thực trạng xe quá khổ quá tải.
Bên cạnh đó, Liên hoan Phát thanh Truyền hình Yên Bái năm nay cũng còn có nhiều tác phẩm ca ngợi những tấm gương người tốt, việc tốt, những cá nhân điển hình tiên tiến, những con người bình dị nhưng lại có nhiều việc làm thiết thực cho cộng đồng. Các tác phẩm đã được các tác giả dày công đầu tư tạo ra những câu chuyện gần gũi, chân thực, hấp dẫn người nghe, người xem. Đồng thời thể hiện nỗ lực rất lớn trong tình yêu nghề của các tác giả, nhóm tác giả tham dự giải. Đó là tấm gương những bí thư chi bộ, trưởng công an, trưởng thôn, gia làng, trưởng bản, tận tụy với nhân dân, những thầy cô giáo vùng cao nỗ lực vì học sinh thân yêu hay những tấm gương làm kinh tế giỏi ở các vùng quê trong tỉnh. Đặc biệt, tại Liên hoan năm nay, chủ đề về nâng cao chỉ số hạnh phúc và chuyển đổi số đã thu hút số lượng lớn các tác phẩm tham gia. Cộng tác viên Nguyễn Quang Sơn, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Chấn cho biết.
Trung tâm Truyền thông Văn hóa Văn Chấn thì có tham mang đến tác phẩm chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch. Khi lựa chọn đề tài này thì cũng đã mong muốn truyền tải tới các quý khán giả nghe đài việc là quá trình tiến độ của thực hiện chương trình đổi số về du lịch ở trên địa bàn. Và chúng tôi trong quá trình triển khai chương trình thì cũng đã lựa chọn áp dụng những cái mà tiến bộ khoa học trong những cái trong quá trình sản xuất chương trình phát thanh hiện đại để nâng cao chất lượng của những chương trình mình lên.
Liên hoan phát thanh truyền hình tỉnh Yên Bái lần thứ 21 năm 2022 là hoạt động thiết thực ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Đây không chỉ là dịp tôn vinh những tác giả, nhóm tác giả, những tác phẩm báo chí xuất sắc mà còn là cơ hội để những người làm phát thanh truyền hình trong tỉnh giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp, khơi dậy ý tưởng mới, cách làm hay, thi đua sáng tạo, các tác phẩm báo chí chất lượng cao. Nhất là trong thời đại công nghệ số hiện nay, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương. Đồng thời động viên các tác giả nỗ lực hơn nữa để sáng tạo ra lại. Đồng thời động viên các tác giả nỗ lực hơn nữa để sáng tạo ra những tác phẩm chất lượng, để Liên hoan Phát thanh Truyền hình Yên Bái thực sự trở thành một sân chơi nghiệp vụ hữu ích đối với những người làm báo hình, báo nói trong tỉnh. Cộng tác viên Duy Khánh, Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện Lục Yên cho biết.
Liên hoan Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái luôn là nơi để cho những người làm báo nói, báo hình trên địa bàn để giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác. Và chúng tôi thì cũng luôn cố gắng, nỗ lực tìm tòi và sáng tạo những cái đề tài để gửi đến Liên hoan.
Điểm mới của Liên hoan Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái lần thứ 21 năm 2022 là việc tổ chức chấm giải bên cạnh sự góp mặt của nhiều nhà báo có kinh nghiệm nghề nghiệp của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh. Còn có sự tham gia của các giám khảo là những biên tập viên có nhiều năm làm báo phát thanh truyền hình tại các trung tâm truyền thông và văn hóa các huyện thị. Quá trình chấm giải cũng được ứng dụng chuyển đổi số, đảm bảo công tâm, nhanh chóng, hiệu quả. Liên hoan cũng có bộ giải dành riêng cho chuyên đề về nâng cao chỉ số hạnh phúc. Kết thúc Liên hoan Phát thanh Truyền hình Yên Bái lần thứ 21 năm 2022, ban tổ chức đã vinh danh 38 tác phẩm xuất sắc ở các thể loại. Trong đó có 3 giải nhất, 9 giải nhì, 11 giải ba và 15 tác phẩm đoạt giải khuyến khích. Trong đó, giải nhất thể loại phóng sự ngắn truyền hình thuộc về tác phẩm Nhận diện lãng phí, xã nghèo xây chợ lớn của nhóm tác giả Hoài Giang, Trung Dũng. Thể loại phóng sự truyền hình giải nhất thuộc về tác phẩm Cuộc chiến xử lý xe quá tải bao giờ có hồi kết của nhóm tác giả Đình Nguyên, Viết Công, Đức Tình. Giải nhất thể loại phóng sự phát thanh thuộc về tác phẩm Yên Bái nóng lò với tội phạm tham nhũng đất đai của tác giả Kiều Loan, Đoàn Mến. Nhân dịp này, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã khen thưởng cho nhóm tác giả đoạt giải vàng tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ 15 năm 2022 và nhóm kỹ thuật khắc phục sự cố tủ điều khiển máy phát điện dự phòng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Ngày 20 tháng 8, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Trấn Yên, Yên Bái tổ chức tập huấn công tác cho vay và phát triển các sản phẩm dịch vụ cho hơn 80 tổ trưởng tổ vay vốn ở 22 xã thị trấn trên địa bàn huyện. Tại hội nghị, các tổ trưởng tổ vay vốn được hướng dẫn về quy trình, thủ tục vay vốn, nguyên tắc, điều kiện thành lập và hoạt động của tổ vay vốn, điều kiện vay vốn, hồ sơ vay vốn, giải ngân, thu nợ và thu lãi, phương thức cho vay, hạn mức tín dụng quy mô nhỏ, việc hỗ trợ lãi suất theo nghị định 31 của Chính phủ và các sản phẩm dịch vụ tiện ích của ngân hàng. Qua lớp tập huấn giúp các tổ trưởng tổ vay vốn nắm vững những nội dung cơ bản về hoạt động vay vốn của ngân hàng, tư vấn cho khách hàng hiểu rõ về quy trình, thủ tục vay vốn và lợi ích các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng. Từ đó giúp ngân hàng đẩy mạnh hiệu quả công tác sử dụng vốn và tạo nguồn vốn cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Với sự gắn kết của các tổ trưởng tổ vay vốn, đến hết ngày 20 tháng 7, tổng vốn huy động của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Trấn Yên, Yên Bái đạt 1.400 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt trên 1.000 tỷ đồng. Toàn huyện có 5.000 khách hàng được vay vốn để phát triển sản xuất kinh doanh. Với nhiều giải pháp đồng bộ thiết thực, Yên Bái phấn đấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 8 năm 2022 đạt trên 2.000 tỷ đồng, xuất khẩu đạt 25 triệu đô la. 7 tháng năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ toàn tỉnh đạt trên 13.400 tỷ đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ, bằng 57,3% kế hoạch năm. Kim ngạch xuất khẩu đạt gần 172 triệu đô la, tăng 49% so với cùng kỳ. Thời gian tới, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại điện tử, chương trình kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, ứng dụng thương mại điện tử để phân phối và tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa. Bên cạnh đó, tỉnh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, việc chấp hành pháp luật trong sản xuất kinh doanh, đôn đốc khắc phục những tồn tại trong thực hiện các quy định về khai thác chế biến khoáng sản, thủy điện, kinh doanh xăng dầu, khí hóa lỏng, vệ sinh an toàn thực phẩm, khuyến mãi, công tác kiểm tra kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, ổn định thị trường, bảo vệ sản xuất và người tiêu dùng.
8 tháng năm 2022, trên địa bàn tỉnh xảy ra 71 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 23 người, bị thương 80 người. So với cùng kỳ năm 2021, tăng 6 người chết, 5 người bị thương. Nguyên nhân xảy ra các vụ va chạm tai nạn giao thông chủ yếu do người điều khiển phương tiện vi phạm các lỗi như sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, phóng nhanh vượt ẩu, chạy quá tốc độ quy định, chuyển hướng không quan sát, lấn chiếm phần đường làn đường khi di chuyển, chở hàng quá khổ quá tải. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường, thì lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đang tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông như tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, phối hợp với các nhà trường để mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành luật giao thông cho cán bộ, học sinh, sinh viên, các bậc phụ huynh nhằm từng bước xây dựng văn hóa giao thông ngay trong trường học, duy trì và nhân rộng các mô hình tự quản về an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các khu dân cư. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 19 tháng 8, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế đã hoan nghênh những tuyên bố gần đây của Ukraine và Nga về việc ủng hộ cơ quan này gửi một phái đoàn tới nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Tổng giám đốc IAEA Grossi cho biết tổ chức này đang tích cực tham vấn với tất cả các bên để sớm cử một phái đoàn tới nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia ở miền nam Ukraine nhằm đánh giá tình hình thực tại. Trước đó cùng ngày, Nga đã đồng ý để thanh sát viên độc lập thăm nhà máy điện hạt nhân qua cửa ngõ Ukraine. Qua kiểm soát nhà máy từ hồi tháng 3 vừa qua, nhưng cơ sở này vẫn do nhân viên kỹ thuật Ukraine vận hành. Sau các cuộc giao tranh, cả Moscow và Kiev đều đổ lỗi cho nhau về các cuộc pháo kích nhà máy, làm dấy lên lo ngại về một thảm họa hạt nhân. Từ ngày 19 tháng 8, Không quân Australia tổ chức cuộc tập trận Peace Black 2022 với sự tham gia của các lực lượng đến từ 17 quốc gia, trong đó có các quốc gia lần đầu tiên tham dự như Đức, Nhật Bản và Hàn Quốc. Năm nay, Peace Black có sự tham gia của các lực lượng không quân đến từ 17 quốc gia, Australia, Mỹ, Canada, Anh, Pháp, New Zealand, Thái Lan, với khoảng 100 máy bay quân sự và 2.500 binh sĩ. Không quân Australia cho biết với lực lượng đến từ 17 quốc gia, cuộc tập trận Peace Black năm nay sẽ có đội hình quốc tế lớn nhất từ trên nay. Mục đích của cuộc tập trận là nhằm tăng cường quan hệ quân sự giữa các nước tham gia, nâng cao hiểu biết, tăng cường an ninh khu vực và không nhằm chống lại bất kỳ quốc gia nào. Bộ Nội vụ Nhật Bản cho biết chỉ số giá tiêu dùng cơ bản của nước này trong tháng 7 năm 2022 đã tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn 0,2% so với tháng 6. Theo giờ phân tích, nguyên nhân chủ yếu khiến lạm phát ở Nhật Bản tiếp tục tăng là do giá nhiên liệu và vật liệu thô vẫn đứng ở mức cao khiến nhiều mặt hàng đồng loạt tăng giá. Điều này cho thấy đẩy chi phí sinh hoạt của các hộ gia đình ở Nhật Bản tăng cao, trong khi tốc độ tăng tiền lương vẫn rất chậm. Các nhà khoa học Anh cảnh báo nhiệt độ mùa hè cao hơn do khủng hoảng khí hậu gây ra sẽ khiến số ca mắc ung thư da cao hơn. Trong đó, có những loại ung thư có thể gây chết người như ung thư hắc tố. Theo dữ liệu của Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Anh, tỷ lệ tử vong do ung thư da ở nam giới tại nước này đã tăng hơn gấp 3 lần kể từ năm 1970. Giới khoa học cho rằng nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do một số yếu tố, trong đó có việc người dân phơi nắng nhiều hơn khi đi nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý thủ phạm gây ra cháy nắng và ung thư là do tia cực tím của mặt trời.
Thưa quý vị và các bạn, với đặc thù là huyện vùng cao, đường giao thông đi lại còn nhiều khó khăn, nhất là vào mùa mưa, nên những ngày này, tranh thủ thời tiết nắng ráo, Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Cơ bản huyện Mù Căng Chải đang tăng cường kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng, thi công các công trình cơ bản trên địa bàn, để nhanh chóng bàn giao đưa vào sử dụng, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ghi nhận của phóng viên chương trình.
Năm 2022, Ủy ban Nhân dân xã Khao Mang, huyện Quang Trải được đầu tư xây dựng trụ sở làm việc mới với kinh phí đầu tư trên 3 tỷ đồng. Đến thời điểm này, đơn vị thi công là Công ty Trách nhiệm Đầu tư và Xây dựng Đức Tín đang hoàn thành xong phần thô, còn phần chát tường, lát nền và lắp đặt các thiết bị điện đang tiếp tục được hoàn thiện. Được khởi công từ tháng 3 năm 2022, đơn vị phần đầu sẽ hoàn thành công trình trong tháng 10 để bàn giao đưa vào sử dụng trước thời hạn 2 tháng so với kế hoạch. Ông Lý A Giờ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khao Mang, huyện Mù Căng Chải cho biết.
Qua nhiều lần đề xuất ý kiến với huyện, với tỉnh, thì đến nay cũng đã được quan tâm, cũng đã tạo điều kiện và xây một cơ sở mới về cho cán bộ công chức, cũng như ổn định về chỗ ở, làm việc. Công sở thì cũng đã đảm bảo rồi là cũng sẽ khang trang và tạo điều nhiều cái thuận lợi cho cán bộ công chức trong thời gian tới để ổn định về cái công việc cũng như là đảm bảo về chất lượng công việc hiệu quả cao hơn.
Với đặc thù là huyện vùng cao, các công trình ở Mù Căng Chải được đầu tư xây dựng chủ yếu ở các xã quy mô nhỏ và phân tán. Bên cạnh đó, mùa mưa ở Mù Căng Chải thường bắt đầu từ giữa tháng 4 đến tháng 10, gây ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công. Do đó, huyện Mù Căng Chải đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan khắc phục mọi khó khăn, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn các công trình xây dựng cơ bản. Trong đó, thường xuyên yêu cầu các nhà thầu phải chủ động tranh thủ những ngày nắng khẩn trương vận chuyển vật liệu để đảm bảo thi công cả trong mùa mưa. Tập trung máy móc thiết bị, bố trí đầy đủ cán bộ tại công trường theo quy định để đẩy nhanh tiến độ thi công. Anh Nguyễn Viết Kiên, chỉ huy trưởng công trình xây dựng Ủy ban nhân dân xã Khao Mang chia sẻ như sau.
Năm nay thì thời tiết nó mưa nhiều thôi, chứ còn giải pháp thi công thì nhà thầu đã tìm mọi cách để thi công làm sao để trong quá trình mưa vẫn căng bạt để cho anh em công nhân thi công để đạt cái tiến độ đề ra.
Năm 2022, huyện Mù Căng Chải được giao trên 140 tỷ đồng để thực hiện 79 công trình xây dựng cơ bản, trong đó có 24 công trình dự án khởi công mới, 18 công trình làm đường giao thông nông thôn, 6 danh mục công trình giảm mặt bằng, tạo mặt bằng xây dựng trụ sở công an xã, 15 dự án quy hoạch và 1 dự án khai hoang ruộng bậc thang. Đến thời điểm này đã giải ngân được trên 78 tỷ đồng, đạt 55,7% so với kế hoạch. Ông Nguyễn Đình Sơn, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Mù Căng Chải cho biết.
Khi mà lựa chọn các nhà thầu về xây lắp xong thì cũng phải yêu cầu nên các cái kế hoạch triển khai thực hiện để đôn đốc trong quá trình vật liệu, vận chuyển vật liệu làm sao để đảm bảo trong quá trình thi công không bị mưa. Nếu mà không chuẩn bị tốt công tác này thì mình sẽ không thực hiện tốt được công tác giải ngân.
Bên cạnh việc phân bổ điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn kịp thời, huyện Mù Căng Chải cũng kiên quyết điều chuyển vốn từ những dự án chậm tiến độ sang những dự án có tiến độ, có khối lượng và đủ điều kiện thanh toán để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, sẵn sàng thay đổi những nhà thầu năng lực yếu bằng các nhà thầu đáp ứng đủ yêu cầu.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, tại La Liga, Sevilla và Real, Valois đã cống hiến một trận đấu quyết liệt hấp dẫn. Ở đó dĩ nhiên đội chủ sân Raymond đã đánh giá cao hơn. Với những ngôi sao chủ chốt như Rafamin, Lamila hay Fernando trong đội hình xuất phát, không ngạc nhiên khi đội bóng dưới trướng huấn luyện viên Julen Lepetui đã áp đặt thế trận. Tuy nhiên đây là trận đấu mà các chân sút của đội chủ nhà thực sự yếu kém khi bỏ lỡ nhiều cơ hội. Đã thế, ở phút thứ 80, Tulahi còn bất ngờ đưa Voladelis vượt lên dẫn trước, những tưởng đội chủ sân phải nếm chai đắng thì đến phút 86, Karim Relic đã ấn định tỷ số 1-1, như vậy cả hai đội đều có điểm ở La Liga mùa này. Lyon đã có sự khởi đầu ấn tượng tại Ligue 1 mùa này, sư tử sông Rhône quyết tâm lật đổ sự thống trị của Paris Saint-Germain trên chiến dịch 2022-2023. Với lợi thế sân nhà, Lyon đã dồn lực ép Troy ngay từ đầu và bàn thắng sớm đã đến với đội chủ nhà. Ngôi sao Lacazette ghi bàn thứ hai trong hai trận khoác áo đội bóng cũ. Thậm chí cựu tiền đạo Arsenal chỉ cần 3 phút để điền tên mình lên bảng điện tử. Điều bất ngờ ở chỗ Choi lại có bàn gỡ hòa sau cú đá penalty thành công của Tadio ở phút thứ 39. Bị đội khách gỡ hòa trước khi hiệp 1 khép lại, Lyon dốc sức tấn công trong hiệp 2. Một lần nữa, đòn phủ đầu của sư tử sông Rhône hiệu quả khi tân binh Tali Fico ghi bàn ngay ở phút thứ 46. Đến thứ 49, tỷ số là 3-1 cho Lyon khi Tele ghi bàn. Cầu thủ người Brazil ấn định chiến thắng 4-1 ấn tượng cho Lyon ở phút thứ 75. Như vậy, Lyon vẫn đang có chuỗi toàn thắng sau hai trận đá đầu. Liên đoàn bóng đá Anh đã ra quyết định xử phạt với huấn luyện viên Thomas Tuchel của Chelsea và Antonio Conte của Tottenham vì có hành động xô xát giữa hai người sau trận derby London tuần trước. Huấn luyện viên Tuchel phải nộp 35.000 bảng và bị cấm chỉ đạo một trận. Trong khi đó, người đồng nghiệp Conte chỉ phải nộp phạt 15.000 bảng và không bị cấm chỉ đạo. Dù vậy, án cấm chỉ đạo một trận huấn luyện viên Tuchel đã tạm thời bị đình chỉ chờ lý do bằng văn bằng từ một ủy ban quản lý độc lập. Ở trận hòa 2-2 kịch tính giữa Chelsea và Tottenham, Tuchel và Conte đã có những cuộc xung đột nảy lửa bên ngoài đường biên. Căng thẳng bùng nổ vào thời điểm tiếng còi mãn cuộc vang lên khi Tuchel cố tình nắm chặt tay Conte lúc hai người bắt tay nhau. Kết quả, mỗi chiến lược gia lĩnh một tấm thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài chính. Chuyển sang các tin tức quần vợt. Hai tay vợt hàng đầu nước Mỹ là chướng ngại khó khăn dành cho Daniil Medvedev và Tennessee Spud, nhưng họ đều đã biết cách vượt qua. Hạt giống số 4 Tennessee Spud đã có trận đấu đầy khó khăn trước Jules Isner. Đúng như dự đoán trước trận đấu, thế trận căng thẳng sớm được hai người tạo ra. Cả hai tay vợt đều chơi rất tốt trong những game cầm giao bóng, đặc biệt là tay vợt chủ nhà Jules Isner với sở trường máy bắn bóng. Trong thế trận khó khăn, bản lĩnh của tay vợt hạt giống số 4 giúp Tennessee Spud vượt khó. Chung cuộc, sau 3 set và gần 150 phút so tài, Tennessee Spud đã vượt qua Jules Isner 7-6, 5-7, 6-3 để ghi danh vào bán kết. Ở vòng tiếp theo, đối thủ của Tennessee Spud sẽ là hạt giống số 1 Medvedev. Tay vợt người Nga đã đánh bại Taylor Fritz với tỷ số 7-6, 6-3 ở trận tứ kết khác.
Cuối chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm 20 ngày 21 tháng 8 năm 2022. Khu vực phía Tây nhiều mây có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to. Đề phòng tố lốc sét đánh trong cơn dông, gió đông nam cấp 2. nhiệt độ cao nhất 29 đến 31 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 28 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 20 đến 22 độ. Khu vực phía đông nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to, đề phòng tố lốc sét đánh trong cơn dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất 31 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, có lúc có mưa to, đề phòng tố lốc sét đánh trong cơn dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất 31 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 25 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Divao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Bảo hiểm y tế hộ gia đình là hình thức bảo hiểm y tế bắt buộc đối với tất cả các thành viên có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do nhà nước tổ chức thực hiện. Mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2022. Theo các quy định của pháp luật hiện hành, mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình được tính dựa vào mức lương cơ sở tại thời điểm đóng, cụ thể. Mức đóng của người thứ nhất được tính bằng 4,5% mức lương cơ sở. Mức đóng của người thứ hai bằng 70% mức đóng của người thứ nhất. Mức đóng của người thứ ba bằng 60% mức đóng của người thứ nhất. Mức đóng của người thứ tư bằng 50% mức đóng của người thứ nhất. Mức đóng của người thứ năm trở đi được tính bằng 40% mức đóng của người thứ nhất. Như vậy, hộ gia đình càng có nhiều thành viên thì mức đóng hàng tháng sẽ càng thấp. Người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình nếu thực hiện khám chữa bệnh đúng tuyến sẽ được hưởng với mức hưởng của năm 2022 cụ thể như sau. 100% chi phí khám chữa bệnh nếu khám bệnh ở tuyến xã. 100% chi phí khám chữa bệnh khi người bệnh trong trường hợp chi phí khám chữa bệnh của một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở hiện hành. 100% chi phí khám chữa bệnh khi người bệnh đã tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục và tổng số tiền chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm cao hơn 6 tháng lương cơ sở. 80% chi phí khám chữa bệnh với những đối tượng thuộc các trường hợp còn lại. Trong trường hợp khám chữa bệnh trái tuyến sẽ được chi trả. 40% chi phí điều trị trong trường hợp điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến trung ương. 60% chi phí điều trị trong trường hợp điều trị ở bệnh viện tuyến tỉnh tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020. 100% chi phí khám và chữa bệnh ở bệnh viện tuyến tỉnh bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 trở đi. 100% chi phí khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến huyện. Để đăng ký tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, mọi cá nhân có thể đăng ký trực tiếp thông qua đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế gần nhất hoặc đăng ký online qua cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Ừ, cậu chào bé Bông.
Cậu Mạnh đấy à? Cậu ngồi chơi chờ anh một chút nhá. Anh đang rửa tay trong bếp tí.
Vâng, anh đang làm món gì vậy? Để em đỡ một tay mà anh cho em xí lửa.
Sao? Cậu vẫn hút thuốc à?
Vâng, em đang cố bỏ nhưng mà thấy khó quá.
Khó? Đầy việc to lớn tôi còn thấy cậu làm được. Có mỗi cái bỏ thuốc thì có gì mà khó? Mà hút thuốc thì toàn thấy độc hại chứ. Nào là gây thiếu oxy trong máu này, gây hại cho tim mạch này, rồi còn đột quỵ nữa. Hàng bao nhiêu là bệnh do hút thuốc đấy. Cậu không thấy ông Bách à? Hút thuốc đấy. Ung thư, đi bệnh viện cả tháng nay rồi.
Ôi dào, em đang thanh niên trai tráng thế này.
Cậu đừng có chủ quan. Nếu muốn giữ sức khỏe thì phải giữ từ khi còn sức khỏe, chứ đợi đến lúc mắc bệnh rồi thì hối không kịp.
Vâng, em...
Cậu Mạnh ơi, cậu đừng hút thuốc, con sợ cậu ốm lắm.
Ừ, cậu xin lỗi bé Bông. Cậu sẽ cố gắng bỏ thuốc lá để không ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân và để bé Bông của cậu không còn lo lắng nữa nhé.
Hân hô cậu.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.